Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 4 năm 2005. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Chuẩn Đề Bồ Tát. Xin quý vị hãy đọc bài pháp này. Kính thưa đại chúng, Chuẩn Đề Bồ Tát thực sự đó chính là Thất Câu Chi Phật Mẫu Chuẩn Đề. Theo ở trong kinh có ghi lại, tại vì Ngài thương tưởng chúng sanh ở cõi đời này, cho nên Ngài thường giảng nói kinh Đà La Ni, và đồng thời Ngài cũng nguyện cầu cho tất cả thế gian và xuất thế gian đều được thành tựu sự nghiệp tu học. Thế gian tức là muốn nói đến cõi đời này, kể cả tăng ni và chư Phật tử, cũng như là tất cả vạn loại hữu tình và vô tình. Còn nói về xuất thế gian tức là muốn nói đến chư vị Bồ Tát hay là chư vị Thánh Nhân ở những cảnh giới khác. Thì dù cho là cảnh giới nào đi nữa, Ngài cũng vẫn nguyện tất cả đều tu học và tiến tới đạo quả giác ngộ. Vì tấm lòng từ bi vô hạn của Ngài như vậy, với một cái tình thương như bà mẹ thương con, cho nên người ta kêu là Phật Mẫu. Ngài thường diện nói rằng chân như thật tướng và tánh chân thường của tất cả chúng sanh xưa nay đều sẵn có trong bản giác của chư Phật. Nhưng mà tại vì chúng sanh vì vô minh, vì tham vọng, cho nên chúng ta quên đi. Và do đó chúng ta cứ hủy bán chánh pháp, không tin lời Phật dạy, rồi chính từ bản thân của chúng ta làm tổn thương đến Phật tánh của chúng ta. Do vậy mà chúng ta phải chịu trầm luân đọa lạc trong tam đồ lục đạo. Ngài thấy như vậy cho nên Ngài mới sanh lòng thương tưởng và lập ra nhiều pháp môn phương tiện để mà dìu dắt chúng sanh, để mà điều phục chúng sanh, để mà dẫn người sơ cơ vào đạo, và muốn cho tất cả mọi người cũng đồng một tánh với chư Phật, đó là tánh chân như và thanh tịnh. Hôm nay đây chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hình ảnh của Đức Chuẩn Đề, mà quý vị cứ coi để rồi thấy. Chúng ta biết được Đức Chuẩn Đề và chiêm ngưỡng lễ bái hình tượng Đức Chuẩn Đề hay là Đức Phật Mẫu, thì theo ở trong kinh nói cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ được vô lượng phước lợi và tiêu diệt được vô lượng trọng tội. Như vậy nếu mà chúng ta nhìn về cái bức tường đó, chúng ta thấy thân của Ngài đó thì có nhiều cái vẻ quang minh tốt đẹp chiếu diệu cả thân mình. còn thân tướng thì màu vàng, và trong đó có những luồng điển quang màu trắng lan tỏa chung quanh. Tại vì khi hôm có cô Trúc Thư có nói chuyện, khi mà lễ lại rồi thấy một cái ánh hào quang rực rỡ màu trắng bao bọc á, thì nhân tiện đây xin được nói rõ thêm một chút xíu là dù cho là chúng ta lạy một vị Bồ Tát nào đi nữa, nhưng mà trong đó các ngài đều có những cái luồng hào quang lấp lánh nó tỏa ra. Thành ra vì vậy có nhiều khi rồi với cái tâm thành của chúng ta đó, chúng ta hành trì, chúng ta tưởng niệm với cái tâm thanh tịnh tuyệt đối, chúng ta có thể cảm nhận được những điều đó. Không cứ gì chư Bồ Tát, mà mỗi người của chúng ta, một khi mà chúng ta có cái tâm định tĩnh thanh tịnh tu tập như vậy, mỗi người chúng ta đều có cái ánh hào quang lấp lánh như vậy. Như cái lần chúng tôi nói là nếu mà chúng ta có tiền, chúng ta sẽ mua cái máy đó. Cái máy đó mọi người vô đều chụp cho mình một ánh hào quang. Nếu là cái người mà tâm tư sân hận si mê thì nó cũng hiện ra một cái luồng hào quang, nhưng mà trong đó nó biểu lộ chất chứa những cái si mê hận thù. Với một người mà bệnh hoạn, nó cũng hiện ra một cái ánh hào quang chỉ cho mình thấy là người đó đang có bị bệnh hoạn. Và một người có tâm tư thanh tịnh và an lạc, nó cũng chỉ cho chúng ta biết được là chúng ta đã và đang thanh tịnh an lạc. Máy đó ở dưới Oregon, và nghe nói là cho tới 20,000+. Với cái máy đó, theo những nhà kỹ thuật khoa học họ cho chúng ta biết rằng chụp ánh hào quang của mỗi người rất là chính xác. Như vậy để cho quý vị biết rằng mỗi người chúng ta ai cũng có những cái luồng hào quang, chứ không cứ gì chư Bồ Tát. Nhưng mà chư Bồ Tát có những ánh hào quang đậm nét rõ ràng hơn, là tại vì tâm từ bi của các ngài rộng lớn hơn và nguyên lực của các ngài mạnh hơn, cho nên thấy rõ hơn. Còn đối với chúng ta chỉ chất chứa những si mê hận thù, cho nên chúng ta không có gì cả. Nếu có thì chỉ những luồng hào quang là bệnh hoạn thôi. Bệnh hoạn do sân si nó gây ra. Thân tướng của chư Bồ Tát, không cứ gì vị Bồ Tát nào, nhưng mà đặc biệt nói về Đức Chuẩn Đề Bồ Tát á, thì chúng ta thấy ngài có một luồng điển quang trắng bao bọc chung quanh. Còn nói về ngồi đó thì ngài ngồi kiết già. Ở trên thì đắp y, mà dưới thì cũng mặc cái quần màu trắng có bông. Và có đeo chuỗi, gọi là chuỗi An Lạc. Ở ngực có cái chữ vàng. Như vậy, quý vị thấy rằng không phải chỉ có mình Bồ Tát Tất Đạt Đa mới có chữ vàng, mà tất cả các vị Bồ Tát. Những ai mà tu tới gọi là vàng hạnh á, thì cũng có chữ vàng. Mà đối với bất cứ một vị Bồ Tát nào thì luôn luôn cũng phải tu lục độ, cũng phải tu vàng hạnh. Mà một khi thành tựu vạn hạnh thì tức là trên ngực của mình có chữ vàng. Như vậy quý vị sẽ không có ngạc nhiên khi mà thấy mỗi vị Bồ Tát ai cũng đều có chữ vàng. Kính thưa đại chúng, còn bây giờ nói tay. Tay thì hai cườm tay có đeo hai cái chiếc vòng bằng ốc trắng, ngón trỏ đó ngài cũng có đeo một số chuỗi, một cái vòng xuyến thất châu rất là xinh đẹp, và hai trái tay cũng có đeo ngọc biểu đương, và mỗi ngón tay cũng đều có nhẫn ngọc. Ở trên đầu thì Ngài có đội cái mão hoa quang, và cái mão đó nó hiện ra năm vị Như Lai. Quý vị cứ nhìn thấy cái hình là quý vị thấy rõ. Còn mặt Ngài thì luôn luôn có ba con mắt. Ba con mắt đó trông rất là sắc sảo, luôn luôn lúc nào cũng nhìn về chúng sanh. Nhưng mà cái nhìn này á, là cái nhìn của một đấng đại từ đại bi nhìn chúng sanh, chứ không phải nhìn bằng một cái tia mắt hận thù. Đối với phàm phu chúng ta, nhìn người ta khi mà mình đang giận á, nhìn có thể nói là nhìn tuế lửa, tại vì mình đang hận thù. Cặp mắt của mình á, có thể là mình mở to, mình trừng lên. Mà theo người xưa có diễn tả là có nhiều khi giận quá, tức quá, mở mắt to rất khuế mắt luôn. Ngày nay nếu mà quý vị, những ai mà có tức đến cái độ mà mở to cặp mắt á, thì cũng phải cái chừng á, nó rách cái mí mắt rồi thì phải mất công đi thẩm mỹ viện sửa. Cho nên tốt hơn hết là mình đừng có giận. Nếu mà giận mình mở to mắt cũng rớt ra ngoài. Nói về tay đó, toàn thân của Ngài có 18 cánh tay, mỗi bên 9 cánh. Hai bàn tay ở trên hết là luôn luôn Ngài kiết cái ấn chủng đề. Lúc đưa thuyết pháp Ngài cũng kiết ấn chủng đề như vậy. Còn tay trái, cánh thứ hai đó, cầm cái lá phướng như ý, và tay mặt là kiết ấn vô úy thí. Như ý tức là muốn cái gì cũng được. Chúng sanh muốn cái gì cũng có. Còn ấn vô úy thí đó là cái gì cũng có và cái gì cũng cho được. Cho những cái sự không sợ hãi cũng cho luôn. Và cánh tay trái thứ ba, Ngài cầm cái bông sen đỏ, còn trong tay thì cầm một cái gươm. Cái lý do mà cầm bông sen đỏ là tại vì quý vị thấy rằng đó là một cái sự thanh tịnh. Mà muốn có cái thanh tịnh phải có cái gương trí tuệ, cắt đứt tất cả những cái sự ràng buộc, những cái phiền não, những đau khổ trầm luân ở trong cuộc đời, nó mới có được cái thanh tịnh. Và cánh tay thứ tư cầm bình nước cam lồ, và bên tay mặt thì cầm một sâu chuỗi gọi là chuỗi mani bửu châu. Và cánh tay thứ năm bên tay trái thì cầm sợi dây kim cương, và tay mặt là cầm cái trái gọi là la ca quả. Và cánh tay thứ sáu là cầm bánh xe xa luân bên tay trái, còn bên tay mặt là cầm một cái búa. Và cánh tay thứ bảy là cầm pháp loa bên tay trái, về tay mặt là cầm thiết câu. Và cánh tay thứ tám bên tay trái là cầm bình như ý, bên tay mặt là cầm cái chày kim cang. Và cái cánh tay thứ 9 là cầm cuốn kinh Bát Nhã Ba La Mật, còn tay mặt á, là cầm một cái sâu chuỗi dài. Thành ra như vậy quý vị thấy rằng trong 18 cánh tay này đều có những cái pháp khí, đều có những cái dụng cụ. Mà những cái pháp khí, những dụng cụ này á, quý vị biết để làm gì không? Tại vì tâm nguyện của Ngài đó là cứu độ chúng sanh. Mà chúng sanh ở trên cõi đời này quý vị biết là nó ngang bướng vô cùng. Thiện cũng có, mà ác cũng có, chánh cũng có, mà tà cũng có. Thành ra Ngài phải có đủ những cái dụng cụ như vậy đó để mà sử dụng, gọi là hàng ma phục yêu, để mà cứu độ chúng sanh. Mỗi món bửu bối như vậy đều có một cái công dụng khác nhau, với cái mục đích đó, hàng ma phục yêu để dẫn dắt chúng sanh đến bến bờ giác ngộ. Nói về cái vấn đề ngồi đó thì Ngài ngồi trên một cái tòa sen, và dưới đó có hai vị Long Vương ủng hộ, đó là biểu tướng của Đức Chủng Đề Bồ Tát mà chúng tôi đại lược giới thiệu đến quý vị. Ở trong kinh cũng nói rằng là nếu ai có lòng trì niệm muốn chiêm bái, muốn quán tưởng hình tượng đó, thì vọng niệm nó không sanh và chân tâm nó xuất hiện. Tại vì Ngài có một cái nguyện, ai nhìn tới thân tướng của Ngài đều thanh tịnh. Vì vậy đối với trong cuộc đời này, nếu một ai có duyên đã nghe đến Chuẩn Đề Bồ Tát hay là nghe đến Chuẩn Đề Phật Mẫu, là chúng ta phải nói rằng có nhiều phước đức nhân duyên lắm mới được nghe. Một khi mà chúng ta nghe, chúng ta chiêm bái, chúng ta hành trì và công phu của chúng ta thuần thục rồi đó, thì chúng ta sẽ đặng phước quả rất là rộng lớn, và có ngày chúng ta cũng đạt được đạo quả Bồ Đề nữa. Tuy nhiên ở trong thời kỳ này, trong thời kỳ mà người ta thường cứ nói là mạt pháp á, những người sơ cơ học đạo, tại vì ba cái nghiệp của chúng ta chưa có thuần thục, ba nghiệp thân miệng ý của mình không thanh tịnh. Thanh tịnh là sao được? Nói ra tiếng trước tiếng sau là mình muốn thoại nhau rồi, thanh tịnh không được. Chỉ cần gặp nhau một chút xíu là bắt đầu là mình phát ngôn, mình đả kích lẫn nhau là không thanh tịnh. Vừa gặp nhau á, là đầu óc của mình đã khởi lên một cái niềm đen tối là mình phải chơi anh cha kia một cái cho nó đã. Như vậy là mình không thanh tịnh. Ba nghiệp của chúng ta không thanh tịnh. Kính thưa đại chúng, ba nghiệp chưa thuần thục mà đã về á, mà mang cái tâm niệm lười mỏi biếng nhác, cho nên rồi chúng ta không thực hành theo điều mà chư Phật, chư Tôn Đức dạy. Do vậy mà chúng ta mất đi những cơ hội rất là tốt đẹp. Chúng ta mất đi cái hạt giống Bồ Đề có ở trong người của chúng ta. Kính thưa đại chúng, nếu ai nương theo kinh pháp của Ngài mà thọ trì thì sẽ mau đạt đến chỗ linh nghiệm, sở cầu những ý nguyện. Thành ra trong lúc mà quán tưởng thần chú của Ngài, điều cần nhất á, là tâm của chúng ta phải thanh tịnh. Nhớ là tâm của chúng ta phải thanh tịnh từ nội tâm cho đến ngoại cảnh. Phải có một cái sự tương thông với nhau. Do vậy mà tâm cảnh của chúng ta cũng tương thông với ba giới. Tương thông với ba giới đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy thân của chúng ta đang sống ở trên cuộc đời này là chúng ta đang sống ở cõi dục. Nhưng mà một khi tâm của chúng ta thanh tịnh, chúng ta cũng có thể đi về sắc giới và vô sắc giới một cách dễ dàng. Vì vậy quý vị không có lạ gì khi nói rằng ngày xưa có nhiều vị cũng thường nhập định để mà lên cung trời đau xuất học di thức với Đức Di Lặc Bồ Tát. Cũng có những vị tông đức đi xuống dưới biển đem kinh Hoa Nghiêm về. Điều đó chúng ta cũng không lạ, là tại vì khi mà tâm của chúng ta thanh tịnh rồi đó, thì chúng ta muốn đến bất cứ một cảnh giới nào cũng không có cái gì ngăn trở chúng ta được. Vì chúng ta tương thông với ba giới cho nên chúng ta cũng không còn luân hồi sanh tử, và chúng ta chứng được đạo quả Niết Bàn ngay. Như vậy nếu là một người học đạo và là một người quyết tâm thực hành pháp Chuẩn Đề, chúng ta phải ân cần chuyên chú và tu tập theo yếu pháp của Ngài, thì tự thân của chúng ta sẽ thấy có một cái công hiệu. Xin được lưu ý với đại chúng rằng một khi mà chúng ta thực tập, đừng bao giờ nóng lòng, cứ tự tại an vui thực tập ngày này đến ngày khác, rồi chúng ta sẽ thành tựu. Nóng lòng là chúng ta sẽ thất bại. Kính thưa đại chúng, như chúng ta biết rằng từ vô thủy kiếp trải qua vô lượng vô số kiếp cho tới ngày nay, mỗi người chúng ta ai cũng bị vô minh nó che lấp, cho nên ba nghiệp sáu căn của chúng ta nó hôn mê. Do vậy mà tuệ giác của chúng ta nó cũng lu mờ, rồi chúng ta sanh cái tâm vọng khởi. Vì vậy mà chúng ta kết nghiệp dữ và cuối cùng dắt chúng ta sa đọa ở trong ba đường dữ. Ai là người có chí nguyện muốn ra khỏi cái nạn khổ này và muốn mau đạt đến diệu quả vô thượng bồ đề, thì quý vị có thể với một cái tâm chân thật đến trước thánh tượng của Đức Chuẩn Đề, đứng cho ngay, chắp tay cho nó nghiêm chỉnh, đánh lễ, chí tâm tưởng niệm đến tôn dung của Đức Chuẩn Đề Bồ Tát, và chuyên lòng niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tức là niệm Tam Bảo đó. Nếu mà chúng ta thực hành như vậy, đến một lúc nào đó, tâm của chúng ta cũng đồng với hư không, không có chỗ chứng ngại. Đó là tâm của chúng ta đồng với tâm của chư Phật. Sự quy hướng về Chuẩn Đề Bồ Tát hay là Chuẩn Đề Phật Mẫu là chúng ta phải thấy tình thương của Ngài hướng về chúng ta. Do vậy mà đối với người Phật tử chúng ta, một khi đến với đạo, một khi đến với chùa, một khi đã có cái lòng tu niệm, thì luôn luôn chúng ta hướng về chư Phật, chư Bồ Tát. Một khi chúng ta đã hướng về với chư Phật, chư Bồ Tát, thì đương nhiên chư Phật, chư Bồ Tát cũng hướng về mình. Do vậy mà chúng ta mới thấy rằng Đức Chuẩn Đề Bồ Tát là một vị Bồ Tát hay là một bà mẹ hiền, luôn luôn hướng đến chúng sanh. Và ở nơi đó chúng ta thấy có một cái sự gặp gỡ giữa chúng ta và Đức Chuẩn Đề Bồ Tát. Nơi đó chúng ta sẽ thấy Ngài thương tưởng đến chúng sanh. Thành ra vì vậy, phước căn thuận duyên của chúng ta bắt đầu nó cũng tăng trưởng. Một khi mà chúng ta thực hành theo cái pháp môn này, pháp môn này rất là dễ, chỉ có 9 chữ thôi. Đó là chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Nghĩa là chúng ta cứ niệm, thêm vào cái chữ án ở đầu, án, chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha. Chúng ta cứ niệm, chúng ta cứ luyện như vậy. Trước khi niệm và trước khi luyện pháp chuẩn đề, thì chúng ta nên viết chữ án ở giữa và 9 chữ chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha ở chung quanh. Nó thành một cái vòng tròn, nó giống như là bát quái đồ vậy đó. Rồi mỗi khi mà chúng ta muốn luyện cái pháp này, chúng ta để đồ hình án chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha ở trước mặt. Miệng chúng ta niệm, mắt chúng ta nhìn thẳng vô cái đồ đó. Cứ như vậy mà chúng ta niệm, 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 luôn luôn không nghĩ một cái gì khác, chỉ tập trung đến cái đồ hình mà chúng ta làm. Khi mà chúng ta tập trung luyện pháp như vậy, mỗi đêm thường quán tưởng, thì các tội tiêu diệt và sẽ được tăng phước, tăng thọ. Kính thưa đại chúng, pháp này nó không phải cho riêng ai, mà cho luôn cả tại gia và xuất gia. Những ai muốn tu tập theo phương pháp mà chúng tôi vừa giới thiệu đến quý vị đó, và trì tụng chú Đà La Ni đủ 90 muôn biển, thì dầu cho là vô lượng kiếp cho đến nay đã tạo nhiều tội nghiệp, nhiều đến thế nào đi nữa, vẫn được tiêu diệt như thường. Nếu mà chúng ta có thời giờ và chúng ta đọc hết cái chú cùng tốt, thần chú của chúng đề đó là Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẵm Đát Điệp Tha, và câu kết là án chiếc lệ chủ lệ chúng đề ta bà ha. Nhưng mà nếu chúng ta không muốn đọc hết, chúng ta chỉ đọc án chiếc lệ chủ lệ chúng đề ta bà ha, chỉ 9 chữ thôi, tức là pháp chúng đề tóm lại chỉ có 9 chữ chiếc lệ chủ lệ chúng đề ta bà ha. Kính thưa đại chúng, về sau này theo ở kinh chuẩn đề ở nơi hàm chữ mạc ở trong Đà Tạng có nói rằng đến thời Đức Bồ Tát Long Thọ, Ngài Bồ Tát Long Thọ là một người có công xiển dương giáo lý Phật giáo Đại Thừa. Tại vì quá kính trọng pháp chuẩn đề, cho nên Ngài có làm một bài kệ 4 câu để xưng tụng chú chuẩn đề. Thành ra vì vậy người đời sau mà muốn đọc cho đủ chú chuẩn đề hay là pháp chuẩn đề đó, thì chúng ta phải đọc là khệ thủ quy y tô tất đế, đầu diện đánh lệ thất cu chi, ngã kim xưng tán đức đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy giá hộ, Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẵm Đát Điệp Tha án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Nếu chúng ta muốn đọc cho nó trọn vẹn thì chúng ta đọc như vậy. Thì bây giờ nói về cái ý nghĩa của 4 câu kệ mà Đức Long Thọ Bồ Tát làm đó. Câu là khệ thủ quy y Tô Tất Đế có nghĩa là cúi đầu lạy pháp Tô Tất Đế. Đó là chỉ ngôi pháp. Câu đầu là chúng ta quy y với pháp bảo. Câu thứ hai đó, đầu diện đảnh lễ đấng Thất Cú Chi, có nghĩa là chân thành đảnh lễ bái ước Phật, là chỉ cho ngôi Phật, tức là chúng ta kính lễ, chúng ta quy y với Phật bảo. Câu ngã kim xưng tán đức đại chúng đề, có nghĩa là con nay xin được ca ngợi đức đại chúng đề, là chỉ cho ngôi tăng, là chúng ta làm lễ tăng, chúng ta quay trở về với tăng bảo. Duy nguyện từ bi thủy gia hộ, tức là xin duỗi lòng từ bi gia hộ. Câu thứ tư tức là chúng ta cầu nguyện các Phật pháp tăng tam bảo đều chứng minh cho chúng ta. Đã, quý vị thấy điều đó rất là rõ ràng, và như vậy là chúng ta nghe được trọn vẹn ý nghĩa mà Ngài Long Thọ Ngài muốn chỉ cho chúng ta. Kính thưa đại chúng, theo tôn ý của Ngài Long Thọ Bồ Tát, nếu chúng ta là cái người mà trì tụng thần chú này thì chúng ta phải đem toàn lực hành trì, đừng có lơ tơ mơ, đừng có tà tà, đừng có đi vòng vòng, mà chúng ta phải dốc toàn lực ba nghiệp thân biển ý. Làm thế nào đó để cho ba cái nghiệp này nó tương ứng với nhau, có tương ứng thì chúng ta mới có thể đạt đến trạng thái nhất tâm. Tại vì cái tâm lý bình thường của chúng ta đó, nhiều khi á, trong trí chúng ta nghĩ một đường nhưng mà miệng chúng ta nói một ngã. Có ai là gặp phải cái khuyết điểm này chưa? Có thể nói có rất nhiều. Nghĩ thì mình nghĩ lung tung, cho nên mình nói cũng lung tung. Cho nên thân miệng ý của chúng ta chưa có hợp nhất. Thành ra vì vậy, muốn tu cái pháp này có nghĩa là thân miệng ý của chúng ta phải hợp nhất để tạo một cái sự tương ưng, để cho trí và nguyện của chúng ta được tương ứng với trí và nguyện của chư Bồ Tát. Có như vậy đó thì tâm từ bi của chúng ta chắc chắn cũng sẽ tương ưng với tâm từ bi của Đức Chuẩn Đề. Cho nên nói là thùy gia hộ. Kính thưa đại chúng, nói một cách ngắn gọn, nếu ai chí thành trì tụng bài chú này, hay nói một cách rõ ràng là nếu ai đã phát nguyện thực hành pháp này thì tai họa sẽ được tiêu trừ, dứt hết tất cả mọi bệnh tật. Mà ngay ở trong đời này có thể chuyển ngu si đần độn thành thông minh. Và ở nơi đó, từ chúng ta biết là chúng ta sẽ có nhận được một luồng hào quang chiếu đến và làm cho chúng ta tiêu trừ được nghiệp chướng, thọ mạng được lâu dài, tăng phước, tăng thọ, và đồng thời được chư Phật và chư Bồ Tát gia hộ cho chúng ta. Thành ra vì vậy trong hiện đời đó, chúng ta không gặp những cái chướng nạn, và đến khi chúng ta mãn phần thì đời đời là chúng ta không bị sa đọa vào ác thú, mau chóng chứng được quả vô thượng. Đó là cái sự lợi ích đối với cả hai giới đều tùy thuộc vào hành trì. Như vậy đừng kể là mình tu là mình ngon, mà đừng nói là mình người cư sĩ tại gia là dở ẹ. Không ai nói rằng mình dở hay là mình giỏi. Không phải đem cái đầu với cái áo mình ra khoe, hay là cũng phải đem cái địa vị danh vọng ở trong cuộc đời ra nói là mình hơn ai. Mà theo ở trong kinh dạy cho chúng ta rằng kinh pháp của chư Phật là đó, nhưng mà phần còn lại là chúng ta được lợi ích nhiều hay ít, có hay không đều tùy thuộc vào khả năng mỗi người của chúng ta, chứ không phải tại vì mình tu xuất gia mà mình được, hay là tại vì tôi á là ông tổng thống hay là ông bộ trưởng mà tôi được nhiều cái lợi ích trong vấn đề tu học. Thành ra vì vậy quý vị nên lưu ý cho rằng là không có căn cứ vào những cái địa vị danh vọng ở trong cuộc đời. Và cũng chính vì vậy mà thầy Đồng Trung cứ thường nói đó, dù cho là tài sản sự nghiệp của mình á có kho vàng tiền đóng đi nữa cũng không có lợi ích gì trong cái vấn đề mà giác ngộ cả. Nếu có thì chỉ là phương tiện bố thí cúng dường, thì cái đó là cần, chứ còn mà nói tới cái ngộ tánh á thì những thứ đó không có giúp được. Cho nên nếu mà chúng ta có phải có cái phước là tiền bạc dư dật hay là giàu sang khá giả thì chúng ta tự mừng. Nhưng mà một khi đã đi tu rồi đó, hay là một khi đã đến chùa rồi đó, thì chúng ta nên học cái hạnh khiêm cung. Chúng ta kính trọng những người đạo bạn của chúng ta như nhau. Đừng coi mình là to lớn, đừng coi mình là giàu sang danh vọng. Hay là các thầy các cô cũng vậy. Chúng tôi cứ thường nói như vậy cho nên là nhiều người ghét cái chửi hoài. Tại bằng tiến sĩ mà vô biểu nói là mình cũng giống như ai thì đâu có được, họ không chịu. Hay là mình là bằng kỹ sư bác sĩ mà cũng vô ngồi với mấy bà già trầu thì như vậy mất đi cái thể diện. Bà già trầu thì sao? Nếu mà bà già trầu mà siêng năng tu học, người ta còn giác ngộ trước mình. Còn mình mà cứ ý cái bằng, hay là mình ý mà tiền bạc tài sản vô đây mà mình cứ nghênh nghênh ngang ngang thì còn khuya mới là giác ngộ. Cho nên đừng có kể là tại gia hay là xuất gia, hay là đừng kể bất cứ một địa vị nào ở trong xã hội. Mà một khi mình đã có cái tâm đi tu rồi đó, mình vứt bỏ hết. Nếu mà còn tiếc mình không vứt bỏ hẳn thì mình để qua bên, khi nào cần thì mình xài, nhưng mà đừng xài cái chỗ này. Đại khái vậy. Như vậy nói về phương diện tại gia đó, về phần hiệu quả của người tại gia, nếu mà chúng ta tu theo pháp tam quy ngũ giới, một lòng kiên cố, không có một chút thối chuyển, mà chúng ta còn có cái lòng hành trì chú Đà La Ni, thì kiếp sau chúng ta sẽ sanh về cõi trời. Nếu mà chúng ta thấy ngán cõi trời, tại vì thực sự ở cõi trời thì sướng lắm, nhưng mà sanh về cõi trời một lúc nào đó chúng ta hết phước rồi thì chúng ta cũng sẽ rớt lại có thể là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ không chừng. Nếu mà chúng ta thấy sợ cái cảnh giới cõi trời thì chúng ta phát nguyện sanh trở lại cõi đời này trong một hình hài nào đó, trẻ, đẹp, có một sức sống, biết tu học. Hoặc là chúng ta làm vị quốc vương, hoặc là chúng ta làm những bậc công hầu, khanh tướng ở trong thế gian này. Nhưng mà phải phát nguyện làm sao gần gũi những người bạn hiền. Đừng có gần gũi với những người bạn mà ăn chơi xả láng ấy, thì cuộc đời là cũng tiêu. Phải gần gũi với những người bạn hiền để mà chúng ta có cái cơ hội học hỏi, để mà chúng ta có cơ hội đạt được đạo quả giải thoát. Còn nếu những người mà kinh doanh trong thương trường, trong thế cuộc, một khi mà đã quyết tâm hành trì cái chú này, không phải thầy đồng trung suối hay là thầy đồng trung bảo quý vị có cái tâm tham để mà làm lợi ích cho cuộc đời, cho bản thân của mình. Nhưng mà nếu những ai mà có cái tâm chân chánh vẫn có thể dùng cái phương pháp này với một cái ý nghĩ chân chánh. Nếu mà cái vấn đề làm ăn của mình mà khá giả, giàu có, thì mình phải có cái lòng sử dụng cái tiền bạc tài sản đó cho đúng chỗ. Và lời nói phải ôn hòa, tâm không phiền não, an nhàn tự tại. Thì người đó cũng sẽ được làm được những cái gì mà mình mong mỏi. Mà không phải chỉ làm được những điều mà mình mong mỏi ở trong cuộc đời, mà có thể ở trong cuộc đời hưởng được phước trời, nhưng mà mình có thể tối lui cái cuộc đời này với các cái cảnh giới khác tự tại. Kính thưa đại chúng, đó là nói về giới tại gia. Còn bây giờ nói về giới xuất gia. Nếu mà công hạnh của các vị xuất gia đã thuần thục, mỗi ngày tụng niệm siêng năng, y theo giáo pháp của Đức Chủng Đề mà tu hành và chí nguyện cầu đến chỗ của chư Phật, thì tự nhiên tâm không ngăn ngại và tánh của chúng ta trở nên sáng suốt, thanh tịnh, viên dung, không còn trước nhiễm ở nơi cuộc đời này nữa. Lẽ tất nhiên ở trong cuộc đời này nhiều sự cám dỗ, nhiều đam mê, nhưng mà một khi chúng ta đã hướng tâm về cảnh giới của chư Phật rồi thì không có cái gì có thể lôi cuốn chúng ta được. Tài sắc danh lợi không phải là vấn đề đáng nói. Thì như vậy lúc đó chính người đó trong cuộc đời này tuệ giác sẽ có mặt và đạo quả ba la mật cũng được viên mãn. Rồi một ngày nào đó sẽ chứng được quả vô thượng bồ đề. Có ai nhớ những ba la mật mà một vị Bồ Tát phải tu đó là những ba la mật gì? Ba la mật thứ nhất là bồ thí. Thứ hai là nhẫn nhục. Thứ ba là tinh tấn. Thứ tư là thiền định. Thứ năm là huệ. Như vậy mình còn thiếu một cái, đó là trì giới ba la mật. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như vậy một khi mà chúng ta đã thực hành như vậy thì các ba la mật cũng được viên mãn và chúng ta có được tuệ giác ngay trong hiện tiền. Nói về Đức Chuẩn Đề Bồ Tát, theo ở Thiền Tông thì xem Chuẩn Đề Bồ Tát hay là Phật Mẫu Chuẩn Đề là một danh hiệu khác của Đức Quán Thế Âm, cho nên họ rất là tôn sùng. Còn về tông thai mật ở Nhật Bản thì xếp Đức Chuẩn Đề giống như địa vị một vị Phật. Thành ra vì vậy gọi là Phật mẫu. Nhưng mà tâm Đông Mật ở Nhật Bản thì thừa nhận Đức Chuẩn Đề là một trong 6 danh hiệu của Đức Quán Thế Âm. 6 danh hiệu đó là Thiên Thủ Quan Âm, thứ hai là Thánh Quan Âm, thứ ba là Mã Đầu Quan Âm, thứ tư là Thập Nhất Diện Quan Âm, thứ năm là Chuẩn Đề Quan Âm, thứ sáu là Như Ý Luân Vương Quan Âm. Thành như vậy trong 6 cái danh hiệu này, danh hiệu thứ năm là Chuẩn Đề Quan Âm. Và theo truyền thống Mật Tông ở trong Kinh Đại Bản Như Ý thì nói rằng Chuẩn Đề Bồ Tát hay là Quán Thế Âm Bồ Tát là một trong 8 vị Đại Quan Âm. Đó là Viên Mãn hay là Minh Nguyệt Vương Bồ Tát. Thứ hai là Bạch Y Tự Tại. Thứ ba là Các La Sát Nữ. Thứ tư là Tứ Hiện Quán Âm. Thứ năm là Mã Đầu La Sát. Thứ sáu là Tỳ Cầu Chi. Thứ bảy là Đại Thế Chí. Và thứ tám là Đà La Ni Quán Âm, hay còn gọi là Chuẩn Đề Quán Âm. Kính thưa đại chúng, quý vị có lạ lùng gì khi mà nói Đức Quán Thế Âm với Đức Chuẩn Đề Quán Âm không? Thực sự nếu nói như vậy thì chúng ta thấy rằng giữa Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một. Cũng theo Mật Tông, trong Chuẩn Đề Đại Minh Đà La Ni Kinh thì cho rằng vì để hóa độ chúng sanh mà Đức Quán Thế Âm ứng hóa thân vào trong lục đạo, Ngài ngự trị ở Biến Tri Viện thuộc Hiện Độ Tha Tạng Thế Giới Mạng Đà La. Thành nên vì vậy quý vị thấy có những nhà sư Tây Tạng đó, lâu lâu mà họ đến các chùa, họ đều làm cái gọi là Mạng Đà La đó. Tức là họ bố trí cái thế giới, cái nơi ngự trị của Đức Quán Thế Âm. Tại vì về Phật giáo Mật Tông, họ rất là tin tưởng Đức Quán Thế Âm. Họ bố trí Mạng Đà La nơi ngự trị của Đức Quán Thế Âm để cho người Phật tử chúng ta chiêm bái, nhờ vậy mà có phước. Kính thưa đại chúng, từ những quan điểm trên cho chúng ta thấy rằng Chuẩn Đề Bồ Tát là tên gọi khác, hay nói đúng hơn đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Gọi là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hay là hóa thân của Quán Thế Âm Phật là một vị cổ Phật. Nhưng mà sau này người ta thường gọi Bồ Tát là tại vì với cái tâm của vị này luôn luôn hướng đến chúng sanh vạn loài. Người ta thường gọi Bồ Tát cho nó gần gũi. Chứ đúng ra Ngài là một vị cổ Phật chứ không phải Bồ Tát. Và nói đến Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, người Phật tử Việt Nam chúng ta không ai là không liên tưởng đến hình ảnh cứu khổ của một vị Bồ Tát tuyệt vời. Có thể nói rằng Ngài là một vị Bồ Tát có đầy đủ phẩm chất của người mẹ trong tất cả những người mẹ. Hình như trong tất cả mọi trái tim của người Phật tử thuần thành, nhất là Phật tử Việt Nam, theo sự hiểu biết của chúng ta là người Việt Nam, thì chúng ta thấy trong giới bình dân không ai là không có hình ảnh đáng tôn kính của vị Bồ Tát giàu lòng từ bi này. Thành ra mỗi khi nói về Ngài, tự hồ tất cả mọi người chúng ta ai cũng biết, nhưng có lẽ không ai dám cho mình là người hiểu biết đầy đủ nhất về Đức Quán Thế Âm. Tại vì trong cái phạm vi thần thông diệu dụng, với cái hành nguyện to lớn của Ngài, với một sự hiểu biết còn non kém của chúng ta, không thể nào chúng ta hiểu nổi được. Trong phạm vi bài pháp hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đôi nét về chân dung của một vị Bồ Tát và một sự liên hệ đến với đại chúng, để chúng ta thấy rằng người Phật tử chúng ta đối với vị Bồ Tát đó chúng ta hằng kính trọng. Trước hết là những danh hiệu của Ngài mà người Phật tử chúng ta thường nghe. Thông thường thì các kinh điển có nói về 8 danh hiệu của Đức Quán Thế Âm. Người Phật tử chúng ta thường gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái này là dễ nghe rồi phải không? Nghe nhiều. Cái thứ hai là Quán Tự Tại Bồ Tát. Quý vị có gặp ở đâu chưa? Ở bài kinh nào? Đó là chú Bát Nhã. Cái thứ ba là Quán Thế Tự Tại Bồ Tát. Cái danh hiệu này thì chúng ta ít nghe, nhưng mà nên chỉ thêm một chút xíu thôi. Ít nghe nhưng mà không có lạ. Cái thứ tư đó là Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát. Thứ năm là Hiền Âm Thanh Bồ Tát. Thứ sáu là Quan Âm Bồ Tát. Thứ bảy là Cứu Thế Bồ Tát. Và thứ tám là Quan Âm Đại Sĩ. Thì như vậy chỉ có là Hiền Âm Thanh Bồ Tát là chúng ta ít nghe, đúng không? Nhưng mà thực sự Hiền Âm Thanh Bồ Tát ít nghe, nhưng mà chúng ta biết rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một người có cái nguyện luôn luôn quán xét âm thanh của những chúng sanh đau khổ ở trong cuộc đời. Ai mà chí thành gọi cầu cứu đến Ngài, gọi tên Ngài, cầu cứu tới Ngài là Ngài thì hiện ngay. Thành ra vì vậy là Hiền Âm Thanh Bồ Tát, mặc dù là chúng ta ít nghe, nhưng mà thực sự đã ấn hiện trọn vẹn những cái ý mà quý vị đã biết rồi. Kính thưa đại chúng, những kinh điển chủ yếu miêu tả hình trạng của Ngài thì gồm có là Kinh A Di Đà. Theo Kinh A Di Đà cho chúng ta biết rằng Ngài là một vị Bồ Tát hầu về bên tay trái của Đức A Di Đà, và bên tay phải Đức A Di Đà là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Thành ra như vậy Phật tử chủ nhật sư mình đã biết được chuyện này, cho nên mình vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, đối với ba vị ở giữa là Đức Phật A Di Đà, bên trái là Đức Quán Thế Âm và bên phải là Đức Đại Thế Chí, nếu mà gọi chung thì chúng ta gọi là Tây Phương Tam Thánh. Khi mà một người Phật tử hay là bất cứ một người nào mà có lòng hướng về Tây Phương Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà, nếu mà phước đầy đủ, thiện căn thiện duyên đầy đủ, thì Đức Phật A Di Đà, Đức Quán Thế Âm, Đức Đại Thế Chí hiện thân tới đón rước chúng ta về Tây Phương, thì gọi là Tây Phương Tam Thánh tiếp dẫn hương linh về cực lạc. Kính thưa đại chúng, ở đây chúng ta thấy trú xứ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là Tây Phương Tịnh Độ. Do vậy mà mỗi khi chúng sanh gặp tai nạn và chí thành niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm thì lập tức Ngài đến nơi cứu độ. Do đó mà Ngài được hiểu là Quán Thế Âm Bồ Tát, là vị Bồ Tát chuyên lắng nghe âm thanh cầu cứu của cuộc đời. Và ở trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn cho chúng ta biết rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài có cái khả năng là thị hiện 33 hóa thân. Những cái hóa thân đó là tùy theo cái sở cầu của chúng sanh, tùy theo mỗi người mà Ngài thị hiện. Có lúc Ngài thị hiện thân Phật, có lúc Ngài thị hiện thân độc giác, có lúc Ngài thị hiện thân duyên giác, có lúc Ngài thị hiện thân thanh văn, cho đến thân Phạm Vương, thân Đế Thích, thân Tự Tại Thiên, thân Đại Tự Tại Thiên, thân Thiên Đại Tướng Quân, thân Tứ Thiên Vương, thân Thái Tử của Tứ Thiên Vương, rồi thân Nhân Vương, Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tể Quang, Bà La Môn, tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, cho đến cả đồng nam, đồng nữ, rồi trời, rồng, giải xoa, càng thác bà, atula, ca, lầu la, khẩn, na la, ma, hậu, la, già, nhân, phi nhân. Tức là tất cả những cái thân đó Ngài thì hiện đến để mà cứu độ chúng sanh. Nghĩa là nếu người đó là một vị trưởng giả đang bắt nạn mà cầu cứu tới tên của Ngài, thì Ngài thị hiện một thân trưởng giả đến Ngài cứu. Nếu người đó là một người con gái thì Ngài thị hiện thân người con gái tới Ngài cứu độ. Quý vị thấy có hợp lý không? Đối với một cái người á, mà con gái mà bây giờ Ngài thị hiện đàn ông tới cứu độ thì đâu có được. Cho nên chúng sanh là thuộc về sinh loại nào và thuộc về giống người gì thì Ngài thị hiện đúng giống y như vậy, Ngài cứu độ. Nếu nói như vậy thì bây giờ này, trong cuộc đời này đó, chúng ta có thể áp dụng được. Mỗi khi mà chúng ta gặp những cái gì đó đau khổ trong cuộc đời, chúng ta mà niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì đừng có chờ đợi một vị Bồ Tát phải thế này thế nọ đến cứu độ chúng ta. Mà có thể nói rằng trong lúc đó ai tới cứu độ mình, người đó là Đức Quán Thế Âm. Như vậy quý vị rõ ràng phải không? Bây giờ giả sử như chúng ta đang có bị nạn trộm cắp, bây giờ hiện thân của một cái người mà tới cứu độ, tới giúp chúng ta là ai? Đó là cảnh sát, rõ ràng phải không? Thì như vậy lúc đó đó, cảnh sát là Đức Quán Thế Âm hóa thân. Bây giờ nếu chúng ta là một cái người đang có bị nhà cháy, thì bây giờ ai là cái người tới cứu chúng ta? Đó là những nhân viên của sở chữa lửa, đó là Đức Quán Thế Âm. Chứ đừng đợi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, phải mặc áo đẹp, mang dù, rồi giống như trong trí tưởng tượng của chúng ta tới cứu độ. Nếu mà một ai mà đang bị lửa cháy mà gặp cảnh sát tới cứu, hay là gặp nhân viên chữa lửa tới cứu độ chúng ta, giúp cho chúng ta ra khỏi nhà lửa, mình nói không, tôi là Phật tử, tôi đang niệm Đức Quán Thế Âm, tôi chờ Đức Quán Thế Âm tới cứu, như vậy là mình chết chắc rồi. Như vậy là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã tới cứu độ chúng ta, nhưng mà chúng ta là không chịu để cho các ngài cứu độ. Hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái diệu dụng của Đức Quán Thế Âm. Đây là nói trong cái phạm vi của 33 thân thôi, là để tiêu biểu cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta trong hoàn cảnh nào, chúng ta là cái người luôn luôn niệm tưởng đến Đức Quán Thế Âm, Ngài đều thị hiện đến cứu độ. Tức là thiên hình vạn trạng, mà một lát nữa đây đó, chúng tôi sẽ nói thêm để cho quý vị biết. Ngoài thị hiện 33 thân, Ngài còn hiện ra 14 cái năng lực vô ý khác để mà cứu độ chúng sanh. Nếu một ai, một chúng sanh nào mà tâm niệm, niệm danh hiệu của Ngài và một cách chí thành, thì Ngài sẽ hiện đến mà cứu độ. Cái năng lực đầu tiên á, là chúng sanh khổ não trong mười phương, những ai mà thành kính niệm đến danh hiệu của Ngài thì được giải thoát. Những chúng sinh gặp lửa dữ, niệm đến danh hiệu của Ngài thì lửa không thể thiêu đốt, hoặc là Ngài thì hiện đến để mà Ngài cứu độ. Nếu chúng sanh nào mà bị nước lớn cuốn trôi, nhớ niệm tưởng đến Đức Quán Thế Âm là nước cũng không thể nào làm hại, không thể nhận chìm. Nếu mà vào những cái loài ác quỷ, ác ma thì quỷ không hại được. Nếu gặp những người mà cầm cây, cầm gậy muốn đánh chúng ta, họ cũng không thể đánh được, là tại vì cây tự nhiên nó gãy. Nếu gặp ác quỷ, ác thần thì chúng ta niệm đến danh hiệu Đức Quán Thế Âm thì những cái loài quỷ dữ đó nó cũng không thấy chúng ta được. Trong trường hợp mà gặp gông cùng xiềng xích, chúng ta niệm đến danh hiệu Đức Quan Thế Âm, thì gông cùng xiềng xích đó nó tự tháo rã ra. Chúng sanh nào mà gặp những nguy hiểm, những cướp giật nó đón đường, nó cướp đoạt, niệm đến danh hiệu Đức Quan Thế Âm thì cướp giật cũng sợ chạy, không có dám ở đó. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng trong 14 cái năng lực của Đức Quan Thế Âm á, trong đó cũng có những ai mà bị cái lòng tham dục nó nhiều quá, niệm danh hiệu Đức Quan Thế Âm, cái lòng tham dục đó cũng không còn. Nếu những ai nóng giận, sân si mà nhớ tới Đức Quan Thế Âm niệm thì sân si nóng giận cũng không còn. Nếu ai cảm thấy rằng đầu óc của chúng ta u ám tối tăm, niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì đầu óc của chúng ta trở nên sáng suốt. Và những ai kể cả muốn cầu con trai thì cũng được con trai, mà muốn cầu con gái cũng được con gái. Những ai mà niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát thì được lợi ích tất cả những thứ đó. Có 14 cái khả năng mà Đức Quan Thế Âm có thể đến giúp chúng ta. Đó là 14 diệu dụng mà Đức Bồ Tát này dùng để hóa giải những tai nạn, những khổ ách cho chúng sanh và ban phát ân huệ cho những ai mà có lòng thâm tín đối với Ngài. Đó là nói về kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn. Còn theo kinh Thủ Lăng Nghiêm á, thì pháp môn tu của vị Bồ Tát này gọi là nhĩ căn viên thông, nghĩa là tai của Ngài có thể sử dụng như là 5 căn khác nhau, tai của Ngài để lắng nghe tiếng của thế gian, cho nên gọi là viên thông. Nhĩ căn nghĩa là căn tai, viên thông có nghĩa là nghe được hết tất cả những tiếng tâm ở trên cuộc đời này. Những ai mà bị tiếng khổ, tiếng vui, tiếng cái gì đó, Ngài cũng nghe được hết. Ai mà phát tâm tu hành ở pháp hội của Ngài thì cũng được như ý nguyện. Điều đó chúng ta thấy rằng là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có được một cái khả năng như vậy là tại vì trong cái pháp hội của Đức Phật Quan Thế Âm, Đức Phật này đã thọ ký cho Ngài sẽ thành Phật, và thành Phật hiểu giống như mình. Do đó Ngài có cái hiệu là Quán Thế Âm Phật. Và theo kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn mà chúng ta thường đọc ở trong Đại Bi Sám Pháp á, thì chúng ta thấy rằng vào cái thời kỳ có cái vị Phật tên là Chánh Pháp Minh Như Lai, tại vì cái nguyện lực Đại Bi muốn làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên Ngài thị hiện Bồ Tát để mà hóa độ, làm lợi ích cho chúng sanh. Thành ra vì vậy, ngoài danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát như chúng ta thường nghe, có chỗ gọi là Phật Quán Thế Âm là như vậy. Như vậy chúng ta thấy Chuẩn Đề Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Quán Âm Phật, mặc dầu là ba nhưng mà là một. Và quý vị nhớ đừng có quên cái điều này. Đó là những nét sơ lược về hình trạng và cái sự liên hệ của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn nói về phần tín ngưỡng thì chúng ta đã thấy rằng đối với chư Phật và chư Bồ Tát lẽ tất nhiên là cái sự tín ngưỡng của chúng ta tuyệt đối đối với các Ngài, nhất là Đức Quán Thế Âm. Sự tín ngưỡng Bồ Tát này rất là lớn mạnh. Mà ở Tây Tạng chúng ta thấy rằng cái niềm tín ngưỡng này rất là thịnh hành. Đối với Lạc Ma giáo đó, thì họ cho rằng Đức Đạt La Lạc Ma đó là tái sinh nhiều đời, chính là hình ảnh hóa thân của Đức Quán Thế Âm. Ngoài ra những nước khác Á Châu á, tại vì chịu ảnh hưởng của Phật giáo Bắc truyền, cho nên các nước này cũng rất mực tôn sùng Đức Quán Thế Âm. Bây giờ nói về cái hình tượng của Đức Quán Thế Âm thì chúng ta phải nói là cả hai cái giới tính có giới tính nam tính và nữ tính. Kính thưa đại chúng, nói về hình tượng của Đức Quán Thế Âm á, trước hết là chúng ta nói về giới tính. Thông thường thì giới tính của Ngài được thể hiện qua hai hình thức, nam tính hoặc là nữ tính. Về nam tính thì Phật giáo Tây Tạng thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bằng hình của một vị Bồ Tát hay là vị Phật bằng người nam. Và đồng thời tương truyền rằng từ đường trở về trước, các nước Phật giáo Á Châu đều thờ tượng Ngài theo cái hình thức nam tính. Còn nói về nữ tính thì theo sách Trung Nhạc Quý Đàm thì từ đường trở về sau này, các nước chịu ảnh hưởng Phật giáo Bắc truyền thì nhiều nước đã tạc tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là nữ tính. Mà trong đó chúng ta thấy rõ ràng nhất đó là Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam. Về sau này in hình như Phật giáo Nhật Bản và Đại Hàn họ cũng tạc tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là nữ tính. Kính thưa đại chúng, Ngài là một vị Bồ Tát có uy thần, công đức và lòng từ bi rất lớn. Ngài thực sự vốn không phải là nữ tướng. Cho nên đối với người Phật tử Đại Thừa chúng ta đó, quý vị luôn luôn nhớ rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát nam chứ không phải nữ. Nhưng mà nhiều người thấy cứ tạc tượng hình người nữ cho nên cứ kêu là mẹ hiền Quán Thế Âm. Thực sự mẹ hiền Quán Thế Âm điều đó không sai. Tại vì Ngài có cái tình thương thương chúng sanh còn hơn là tình thương của mẹ thương con. Thành ra vì vậy người ta gọi là mẹ hiền Quán Thế Âm thì điều đó cũng đúng thôi. Nhưng mà người Phật tử mà nhất là có biết về giáo lý và cái hình trạng của Đức Quán Thế Âm thì chúng ta biết Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát nam chứ không phải nữ. Lẽ tất nhiên trong cuộc đời là một con người bình thường như chúng ta thì chỉ có hai tay hai chân mà thôi. Trong khi đó chúng sanh nhiều vô lượng vô biên và nghiệp chướng cũng là hằng hà sa số. Trong khi đó tất cả chúng sanh ai cũng hướng về Ngài và ai cũng cần sự giúp đỡ của Ngài. Thành ra vì vậy nếu mà một con người với hai tay hai chân một đầu thì chúng ta không thể nào mà có thể cứu độ chúng sanh được. Chúng sanh thì nhiều mà ai cũng hướng về Ngài. Ngài cứu độ tất cả chúng sanh, không bỏ chúng sanh nào, đó là tâm nguyện của Ngài. Do vậy mà các nhà Minh Hòa mới tạc tượng của Ngài để xứng với câu là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Thiên Thủ Thiên Nhãn có nghĩa là ngàn tay ngàn đầu. Nhưng mà quý vị thấy có nhiều tượng cũng ngàn tay ngàn đầu. Nhưng mà tại vì thủ là đầu, nhãn là mắt. Mà thủ cũng có nghĩa là tay. Cho nên có nhiều nhà Minh Họa đó họ vẽ hình tượng của Đức Quán Thế Âm là ngàn tay, ngàn mắt. Trong mỗi cái bàn tay đó có một mắt. Thực sự đó là cách Minh Họa để cho thấy rằng chỉ có một cái người mà nhiều đầu, nhiều tay, nhiều mắt, nhiều khả năng như vậy mới có thể cứu được nhiều chúng sanh chướng ở trong cuộc đời này. Nếu mà trong chi tiết thì chúng ta thấy rằng từ một thân chỉ một đầu đến ba đầu đến năm đầu đến bảy đầu, chín đầu, 11 đầu, 108 đầu cho đến 1.000 đầu cho đến 84.000 đầu trong một thân. Rồi nói về mắt á, là cũng trong một thân có 2 mắt, 3 mắt, 4 mắt, 9 mắt, 108 mắt, ngàn mắt, cho đến 84.000 mắt trong một thân. Rồi nói về tay, thì cũng có 2 tay, 4 tay, 6 tay, 10 tay, 12 tay, 14 tay, 16 tay, 18 tay, 20 tay, 24 tay, 108 tay, 1000 tay, rồi 8 muôn, 4000 tay, bắt ấn khác nhau. Như vậy, nếu nói một vị Bồ Tát mà có nhiều đầu, nhiều tay, nhiều mắt như vậy, thì quý vị sẽ không lạ lùng gì thấy Đức Chủng Địa Bồ Tát chỉ có 3 đầu 18 tay thôi. Đó là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Kính thưa đại chúng, nói một cách ngắn gọn là thiên thủ thiên nhãn. Tay thì hay cầm hay dở, nghìn cánh tay là muốn nói rằng là cái công hành quá rộng lớn, có thể lan khắp ra để mà duy trì Phật Pháp, để mà phổ cập, để nâng đỡ chúng sanh. Mắt thì thường xem xét, 1000 con mắt là để tiêu biểu rằng bi và trí không cùng không tận, bởi vì mỗi mỗi đều đủ 5 nhãn để soi xét tất cả các căn cơ của chúng sanh, để mà cứu khổ chúng sanh trong sanh tử, trong thế gian, để đưa chúng sanh đến chỗ an vui niết bàn ra ngoài thế gian. Nói tóm lại, những đầu tay và mắt nhiều như vậy là để tỏ ra những đức, trong đó có là đức từ. Đức từ là tại vì để cảm hóa chúng sanh. Đức uy là để chinh phục chúng sanh. Tại như quý vị biết là chúng sanh thì cũng có người hiền, có người dữ. Mà có những cái loại cô hồn các đảng á, nếu mà từ bi quá nó dễ ngươi. Cho nên là phải hiền cái uy. Đó, như quý vị ở trong chùa Dược Sư mà từ ngoài vào chánh điện cái cửa, quý vị thấy Đức Tiêu Diễn á, mình thấy Ngài là một vị hung thần, lưỡi thì lê ra cho cả thước như vậy, mặt mày thì hung dữ. Nhưng mà hỏi ra chúng ta mới biết rằng Ngài là hóa thân của Đức Quán Thế Âm. Ngài là chúa tể của tụi cô hồn các đảng. Cô hồn các đảng mà hiền quá đó, nó không nghe. Cho nên ấy, là phải hiện ra cái mặt bầm trời như vậy đó, để nó mới ngán chứ. Cho nên quý vị, đối với những cái người mà ngang tàn, không bao giờ kính Phật, trời đất quỷ thần là gì, nghĩa là chỉ biết là đầu độ trời chân đạp đất thôi, chư Phật chư thánh chư thần thì không kể, nhưng mà đi ngang qua mấy cái miếu âm hồn ở đường á, cúi đầu khép nép mà đi qua, quý vị thấy có ngộ không? Là tại vì sao? Chung quy là cũng sợ nó vặn họng bể cổ, cho nên mới là cúi đầu khép nép như vậy. Chứ còn mà nếu mà hiền quá nó không sợ. Những cái miếu bên đường đó, quý vị thấy có ra cái gì đâu. Mà những cái tay anh chị đó, Phật, thần, thánh thì không ngán, mà ngán mấy cái miếu con hồn đó, là vì sợ nó bể cổ. Cho nên đối với chư vị Bồ Tát, quý vị thấy có nhiều khi hiền, người ta nó hiền cũng như Phật. Nhưng mà giữ thì quý vị thấy cũng giữ kinh khủng lắm. Để mà trị những cái mạng đó, hiền quá nó không nghe. Cho nên là nhiều tay, nhiều đầu, nhiều mắt như vậy là để từ, là để cảm hóa mọi người, mà uy là để chinh phục những cái tuổi cô hồn các đảng. Còn định là để làm cho mọi người yên tâm. Cho nên á, một chúng sanh nào mà đến với chư vị Bồ Tát á, cảm thấy mình yên lòng, tại vì mình có một cái chỗ nương tựa rõ ràng, cho nên không sợ. Còn nói về huệ á, là để chúng ta quán sát, chúng ta cứu độ chúng sanh được tự tại. Bi và trí là diệu dụng của sáu căn để tiếp xúc với sáu trần. Thành nói như vậy, những cái biểu hiện là nhiều tay, nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều thân là để biểu lộ cái hình dung từ, uy, định, huệ, bi và trí muốn đến với chúng sanh, thì tất cả những thứ này không thể thiếu. Cho nên đối với người học Phật chúng ta, chúng ta cũng luôn luôn phải hội đủ những cái yếu tố này. Bi có nghĩa là thương, đương nhiên là cần. Nhưng mà cái tình thương mù quáng đó, mình sẽ dẫn cái người mà mình thương đến cái chỗ khổ, đến chỗ địa ngục, chứ không phải là tốt đâu. Cho nên là phải có cái trí. Định là để chúng ta yên tâm, chúng ta biết được cái gì đó chúng ta cần phải làm. Chứ không thôi là chúng ta cứ làm tùy hứng, thích như thế nào làm như thế đó, quý vị thấy được không? Rồi cuối cùng là chúng ta làm bậy cả, phá nát những cái kỷ cương. Như vậy chúng ta là không có giúp được ai mà chúng ta là còn làm hại người ta nữa. Phần đó là cái lỗi ở mình. Cho nên nếu là người Phật tử, chúng ta học và hiểu được cái hành vào đời của Đức Quán Thế Âm, ít nhất chúng ta cũng phải có cái từ, chúng ta phải có uy, chúng ta phải có định, chúng ta phải có huệ, chúng ta phải có bi và trí, phải phối hợp với nhau. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, Bồ Tát Chuẩn Đề là tên khác, hay nói cách khác là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho nên Phật tử chúng ta dù tu pháp môn nào đi nữa cũng vậy, dù là chúng ta tu mật tông, tịnh độ tông hay thiền tông, cho dù là chúng ta Phật tử Trung Hoa, Tây Tạng, Nhật Bản, Việt Nam, bất cứ chúng ta là giống dân nào, tùy theo cái truyền thống mà tên của Đức Chuẩn Đề hay là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Đức Quán Thế Âm Phật có cái tên gọi khác nhau. Và lẽ tất nhiên hình tượng cũng được tạc khác nhau. Tuy nhiên dẫu như thế nào đi nữa thì Ngài cũng là hiện thân của Đức Từ Bi, và muốn nói lên một cái tình, đó là tình mẹ thương con. Mẹ đối với con là tình thương chân thành, tha thiết nhất, không có tình thương nào sánh bằng. Cho nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân là một người mẹ hiền của nhân loại hay là của tất cả chúng sanh. Do vậy chúng ta phải siêng năng, thường xuyên niệm danh hiệu của Ngài, thì Ngài sẽ từ bi gia hộ cho chúng ta, độ trì cho chúng ta thoát khỏi những tai ương khổ ách. Kính thưa đại chúng, qua hình trạng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Đức Chuẩn Đề Bồ Tát mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị, đối với nhãn quan của khoa học, có thể cho rằng đó là những cái điều không tưởng, không thể có. Tuy nhiên vấn đề tin hay không là cái quyền của họ, quyền của mỗi người. Nhưng mà nếu chúng ta để ý một chút, chúng ta sẽ thấy rằng hàng ngày ở trên thế giới này không biết bao nhiêu là thiên tai, không biết bao nhiêu là chiến nạn, không biết bao nhiêu là khổ ách. Và rồi chúng ta cũng thấy không biết bao nhiêu tấm lòng từ bi nhân đạo sẵn sàng nhường cơm xẻ áo để có thể thoai dịu một phần nào đó những nỗi đau thương thống khổ của đồng bào, của nhân loại, của kiếp người. Chứng kiến những cảnh tượng đó, hiển nhiên là chúng ta sẽ không có ngờ vực gì đến cái vấn đề diệu dụng từ bi cứu khổ cứu nạn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đối với thế gian này. Thành ra như vậy, trong hoàn cảnh nào đi nữa, một ai mà đến với chúng ta có cái khuynh hướng làm cho chúng ta an tâm, có cái khuynh hướng cứu giúp chúng ta, thì người đó chính là Đức Quán Thế Âm, người đó chính là Đức Chuẩn Đề Bồ Tát, hay người đó chính là Phật Quán Thế Âm. Kính thưa đại chúng, bài pháp Đức Chuẩn Đề Bồ Tát đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và đều trần thành Phật đạo.